Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 63. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Vô hữu định pháp, tứ tự thông quán nhất thiết. Hội đắc thử nghĩa, đầu đầu thì đạo. Tiến đắc thiểu hứa, hoạt bát. Bát địa ư thâm nghĩa thú, tự năng lĩnh hội. Bốn chữ này, nghĩa thú rất sâu, rất rộng. Điều quan trọng là chúng ta có thể thể hội được quán thông nhất thiết. Không chỉ là Phật Pháp, Phật không có pháp cố định có thể nói, cũng quán thông tất cả pháp thế gian. Tất cả pháp thế gian cũng là không có pháp cố định. Bạn muốn hỏi tại sao không có pháp cố định? Cái nguyên nhân này chính là ý nghĩ của tất cả chúng sanh. Có chúng sanh nào có ý nghĩ nhất định đâu? Khởi tâm động niệm, thiên biến vạn hóa, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng đó bất định thì sanh ra pháp đâu có nhất định được. Chúng sanh thế gian tâm tưởng bất định, nên Phật thuyết pháp cũng nhất định không có cố định. Tất cả pháp mà Phật nói chẳng qua là chúng sanh có cảm, Phật liền có nói thôi. Chúng sanh cảm như thế nào vậy? Khởi tâm động niệm chính là cảm. Chúng sanh nếu không có cảm thì Phật không có pháp gì để nói. Là bởi vì chúng sanh động niệm, động niệm vừa không có nhất định, vừa không có pháp cố định. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên bốn cái chữ này thông suốt tất cả pháp thế xuất thế gian. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta hiểu rõ cái nghĩa lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, thì bạn nói câu nói nào cũng có đạo lý rồi. Tiến đắc thiểu hứa, ở chỗ này bạn có thể khế nhập một chút xíu. Tiến đắc với khế nhập mà chúng ta bình thường nói là cùng một ý nghĩa. Thông thường nói chứng đắc cũng là cái ý này. Bạn chứng đắc được một chút, hoặc giả chúng ta nói rõ ràng thêm một chút, bạn có thể hưởng thụ được một chút xíu. Chữ tiến đắc này cũng là hưởng thụ được những cảnh giới, phương pháp mà lý luận mà Phật đã nói. Bạn thật sự đạt được một chút, thật sự hưởng thụ được một chút, thì cái bạn hiểu được nhất định là rất sống động. Chính là tôi vừa rồi mới nói, bạn ở trong đời sống pháp hỷ sung mãn, vui vẻ tự tại, nhất định sẽ biểu hiện ra. Cùng với nghĩa thú thầm thâm mà Phật nói, tự nhiên có thể lĩnh hội. Cho nên Phật Pháp điều quan trọng nhất vẫn là phải thực hành, phải làm, phải thâm nhập một môn. Có rất nhiều đồng tu chân thật phát tâm tốt, ở trên bộ kinh này nghe thấy Phật, hết lần này đến lần khác, rất nhiều lần không ngừng đang khuyên chúng ta phải thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Số lần nghe nhiều rồi, tự nhiên là cảm thấy cảm động, phát tâm vì người thuyết kinh. Cái thuyết như thế nào đây? Cái giảng kinh này rất khó. Cách thuyết như thế nào vậy? Thật ra các vị không hiểu. Vào thời xưa, tự viện Tùng Lâm bồi dưỡng nhân tài giảng kinh, dùng phương pháp gì vậy? Gọi là phúc tiểu tọa. Hôm nay Sư phụ ở đây giảng một thời kinh này, giảng 2 giờ đồng hồ này, đến sáng ngày mai bạn cũng lên bục đem 2 giờ này giảng ra lại. Có cái năng lực này thì lão hòa thượng này nhất định đem họ đề bạt chuyên môn dạy học. Đây là giáo trình giảng kinh. Nếu như không có cái năng lực này thì làm hộ pháp, làm việc cho thường trụ, gọi là nội hộ, tín đồ là ngoại hộ, phục vụ cho thường trụ, đảm nhiệm chức sự của thường trụ. Có cái năng lực này thì bồi dưỡng lên làm nhân tài giảng kinh. Từ xưa đến nay, chúng ta ở trong lịch sử Phật giáo không có nhìn thấy một vị pháp sư nào là người của Phật học viện, của lớp bồi dưỡng ra. Không có. Quý vị đi kiểm tra xem không có việc này. Tất cả là ở trong tiểu tọa bồi dưỡng mà ra. Cho nên nếu như bạn muốn học, không khó. Cái mà các bạn nghe ở nơi đây, ngày mai bạn đi giảng cho người ta, tìm đến bạn bè thân thích của bạn, người nào muốn nói chuyện với bạn thì bạn mời họ ngồi xuống, bạn giảng kinh Kim Cang cho họ là được rồi. Có thể giảng được bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu. Trong kinh này nói 4 câu kệ, giảng 1 câu cũng được, giảng 2 câu cũng được, giảng 4 câu cũng được, là rất linh hoạt, một chút cũng không cứng nhắc. Bạn thực sự phát cái tâm, thực sự chịu giảng mỗi ngày, bạn có thể giảng được 3 năm. Bạn có cái bền lòng, có nghị lực này, sau 3 năm vô tình bạn đã thành pháp sư rồi. Pháp sư tại gia, xuất gia đều có thể làm pháp sư, đều có thể giảng kinh. Bạn phải làm thật mới được. Phải rất nhiệt tâm đi làm, làm thật nỗ lực, như là học thành công. Đâu có phương pháp kỹ xảo gì, không có. Từ xưa đến nay là như vậy mà thành tựu. Cho nên phương pháp kỹ xảo chẳng qua là tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Thật ra có phương pháp kỹ xảo gì đâu. Thời gian học nhiều rồi, gặp phải sự việc rất kỳ lạ nhiều, ở trong đây nảy sinh kinh nghiệm. Đây là đã chịu bao nhiêu khổ não, đã chịu bao nhiêu bài học kinh nghiệm, được một chút kinh nghiệm mà thôi. Điều quan trọng nhất là nhiệt tâm đi giảng lại, đem cái mà chúng ta nghe được chia sẻ cho người khác, đem cái lợi ích điều này mà bản thân chúng ta tu trì đạt được chia sẻ cho người khác. Đây chính là hoằng pháp lợi sanh, chính là tiếp nối huệ mạng Phật. Cho nên phải nhớ kỹ, không có pháp cố định. Trong kinh Kim Cang cũng là một câu nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Bởi vì không có pháp cố định, cho nên không được chấp trước có, không được chấp trước không. Có không đều không được chấp trước. Tất tu ly tướng phản chiếu, thứ kỷ chứng nhập giả. Ở trong điều này rất quan trọng. Vậy cho chúng ta làm thế nào chứng nhập? Nếu bạn muốn chứng nhập cái cảnh giới này thì trước tiên phải vô trụ, không chấp có, không trụ pháp tướng, không được phép chấp không, không trụ tướng phi pháp. Tướng pháp cùng tướng phi pháp đều không được chấp trước, tâm liền thanh tịnh ngay. Tâm thanh tịnh là có thể phản chiếu. Cách phản như thế nào vậy? Ý nghĩa của cái chữ này rất sâu. Đọc kinh Lăng Nghiêm, nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm phản văn văn tự tánh, Phản văn như thế nào vậy? Phản chiếu chính là soi lại. Mắt chúng ta nhìn, làm thế nào có thể soi lại nhìn mình đây? Ở chỗ này có chính là cái chữ phản này. Ý nghĩa của phản là không nhìn tướng của họ, phải nhìn tánh của họ, là từ trên tướng quay ngược về tự tánh. Thế thì thành công, là cái ý nghĩa như vậy. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Tại vì sao Bồ Tát giác mà không mê? Chính là họ biết phản chiếu, biết phản văn. Phản văn cùng phản chiếu là một ý nghĩa. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quan Thế Âm Nhĩ Căn Viên Thông Chương dùng một chữ làm đại biểu, dùng chữ văn làm đại biểu. Thế thì ở mắt là nhìn lại. Cho nên bạn phải biết cái chữ phản này, cách phản như thế nào, bạn mới biết dùng vào công phu. Nếu như bạn không hiểu ý nghĩa của cái chữ này, bạn làm sao mà phản? Bạn mỗi ngày nghĩ cái chữ này, nhìn quay lại nhìn mình, nghĩ lâu ngày sẽ bị bệnh tâm thần. Cái phiền phức đó lớn rồi. Phản như thế nào cũng không thể phản lại được. Làm sao phản văn vậy? Chúng ta nghe thấy âm thanh bên ngoài, làm sao có thể bảo họ quay trở lại nghe bản thân? Nếu khi bạn có cách nghĩ như vậy, gọi là y văn giải nghĩa, thì ba đời chư Phật đều bị hàm quan. Đó là bạn hiểu sai rồi. Chữ phản này nói với các vị, từ trên tướng mà thấy tánh, xoay trở lại phải thấy tự tánh của họ. Tánh là gì vậy? Tánh là liễu bất khả đắc. Thật ra những phương pháp này tôi ở phần trước đã tiết lộ với các vị rồi. Nếu như bạn rất chú ý nghe, thì bạn ở trên đây vừa nghe liền sáng tỏ ngay, bạn liền có thể hội nhập ý nghĩa. Tôi ở phần trước đã từng báo cáo qua với các vị, Phật nói với chúng ta mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chân tướng là gì vậy? Là tướng tương tục 900 lần sanh diệt trong một sát na. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Hiện tượng sanh ra trong 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, hiện tượng sanh ra là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Cho nên những tướng này là không nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phật dạy bạn vô trụ. Bởi vì cái tướng này tương tục không dứt, cho nên Phật dạy bạn sanh tâm. Sanh tâm cùng vô trụ là hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật. Chứng minh Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Bạn có thể hiểu rõ cái đạo lý này. Thấy sắc nghe tiếng, bạn hãy quan sát tướng tương tục 900 lần sanh diệt trong một sát na. Đây chính là phản văn, đây chính là phản chiếu. Tâm của bạn lập tức liền bình đẳng ngay, tuyệt đối không chấp trước. Vì sao vậy? Hoàn toàn không thể được. Không những tướng cảnh giới bên ngoài hoàn toàn không thể được, mà cái tâm năng thấy năng nghĩ này của ta cũng hoàn toàn không thể được. Trong ngoài tất cả hoàn toàn không thể được. Vậy thì chứng nhập rồi, vậy thì vào được thực tướng rồi. Phần trước nói là tính tâm thanh tịnh tắc sinh thực tướng. Thực tướng đã hiện tiền rồi. Đây là chư Phật Bồ Tát, pháp thân đại sĩ, phương pháp tu hành của họ. Phàm phu chúng ta rất đáng thương, nhìn thấy tướng liền chuyển theo tướng, nghe thấy tiếng thì chuyển theo tiếng. Cái này nghe hay, cái kia nghe dở, phiền não đã khởi lên rồi. Bạn thấy chư Phật Bồ Tát khi nghe, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy. Nguyên nhân gì vậy? Thấy đều quay về tự tánh rồi. Phản văn văn tự tánh, thấy đều quay về tự tánh. Ở trong tự tánh hoàn toàn không thể được. Dạng pháp bình đẳng, không ngay nơi thể, họ quay về cái chỗ này. Họ cái tâm đó sạch sẽ biết bao, họ tự tại biết bao, được đại tự tại. Xin mời mở bản kinh ra. trang 77, xem đoạn 15 của chú giải. Tướng tức tánh thể chi dụng, hữu thể tất hữu dụng, tánh tướng nhất như tướng hà khả diệt, tắc tri dục kiến bản tánh, tất ưng ly danh tuyệt tướng, phá kỳ ngã kiến, ngã kiến bất trừ, tiện sanh phân biệt, tâm nhi khởi niệm, tức trướng tướng hỷ. Mấy câu nói này nói là rất đơn giản, nhưng mà nghĩa lý của nó có độ sâu tương đối. Chúng ta nhất định phải đem đó làm rõ ràng, sau đó tu hành mới có chỗ dùng sức. Thông thường nói công phu mới đắc lực được. Tánh và tướng là một sự việc, là nhất thể. Tánh là thể, tướng chính là tác dụng. Có thể nhất định có dụng. Cổ nhân nói đến cái chỗ này, chỉ sợ thính chúng không thể thể hội, cho nên liền dùng thí dụ để nói. Thí dụ dùng vàng làm đồ trang sức. Mọi đồ trang sức đều là vàng. Kinh Sử Tử Chương của Đại sư Hiền Thủ là thí dụ như vậy. Dùng vàng thí dụ cho tánh, dùng đồ trang sức thí dụ cho tướng. Cái tướng đó là có thể biến đổi. Thí dụ chúng ta nói mười pháp giới, tướng Phật, Bồ Tát, tướng Duyên Giác, tướng Thanh Văn, tướng trời, tướng người, hoặc giả là tướng súc sanh. Tướng này rất nhiều. Tướng này dùng cái gì tạo thành vậy? Đều là dùng vàng tạo nên. Vàng là giống như nhau, vàng là thể. Dùng vàng làm một cái tượng Phật. Tôi không thích Phật, thích Bồ Tát Quan Âm. Tôi đem cái tượng Phật này đun chảy ra, đúc lại một pho tượng Bồ Tát Quan Âm, vẫn là cái vàng này. Vàng không có biến đổi, tướng biến đổi rồi. Tướng chính là khởi dụng của thể. Dụng có thể biến, thể thì không biến. Cho nên dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều là vàng. Chúng ta dùng vàng làm đồ dùng trong nhà này không dưới ngàn vạn loại, đủ vàng đủ kiểu rất nhiều. Nhưng mà cái vàng đó, thể của nó chỉ là có một. Người sáng suốt biết được vàng chính là đồ trang sức, đồ trang sức chính là vàng, không có khác. Bất luận dùng vàng làm thành đồ dùng gì đi nữa, đồ dùng đều là vàng, không hai không khác. Vì thế tác dụng của nó không thể tiêu diệt. Cũng chính là nói tướng không thể diệt. Ta không cần tượng Phật nữa, ta một cái tượng Bồ Tát. Không cần tượng Bồ Tát, ta tạo cái gì cũng không cần. Khi không cần thì cái dạng đó, một viên nó có tướng của một viên, một khối có tướng của một khối, nó luôn có tướng. Tướng không còn nữa, tướng không còn nữa thì dạng cũng không còn. Chỉ cần có dạng, nó nhất định có tướng. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Chúng ta đem vàng thí dụ cho chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh sẽ hiện tướng. Hiện cái tướng gì vậy? hiện tướng của mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta biết vàng cùng đồ trang sức là đang biến đổi theo ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta muốn cần cái gì liền đem nó đúc thành cái tượng đó. Những hiện tượng y báo, chánh báo này trong mười pháp giới làm sao mà có vậy? Ai là chủ tể nó? Chúng ta ở trong lần giảng tập này cũng đã từng báo cáo qua là đang biến đổi theo vọng niệm của chúng sanh. Vọng tưởng chấp trước đang biến đổi. Có vọng tưởng thì liền hiện ra mười pháp giới. Có chấp trước liền biến hiện ra lục đạo luân hồi. Từ đó cho thấy mười pháp giới, lục đạo luân hồi từ đâu mà ra vậy? Là ở trong vọng tưởng chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Nếu như lìa tất cả vọng tưởng chấp trước, tướng mà chân tánh của chúng ta nó hiện ra là gì vậy? Điều này Phật ở trong kinh nói với chúng ta, gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi nó là cảnh giới bất khả tư nghị. Cảnh giới bất tư nghị. Bất tư nghị này dùng quá hay. Bạn thấy Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền, Tứ Thập Hoa Nghiêm, đề mục của Tứ Thập Hoa Nghiêm tương đối tỉ mỉ. Nó phần trước cái đề mục này là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nhập cảnh giới bất tư nghị, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Cái đề kinh này dài như vậy. Nhập là chứng nhập. Bốn phần của Hoa Nghiêm, phần sau cùng là tính, giải, hành, chứng. Phẩm nhập pháp giới là chứng. Nhập chính là chứng nhập. Ở trong kinh Bát Thập tỉnh lược rồi. Nhập pháp giới. Pháp giới gì vậy? Trong kinh Tứ Thập nói tỉ mỉ. Nhập cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Cảnh giới giải thoát bất tư nghị liền gọi là nhất chân pháp giới. Nếu như có nghĩ có bàn, đó là không thể nhập. Có nghĩ có bàn là rơi vào mười pháp giới. Mười pháp giới là cái mà chúng ta ở trong bổn kinh nói, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Mười pháp giới cũng là hư vọng. Có thể thấy nhất định phải lìa khỏi tư nghị. Tư chính là vọng tưởng, nghị chính là chấp trước. Lìa tất cả vọng tưởng chấp trước, nhất chân pháp giới liền hiện tiền ngay. Cái này mới là khôi phục tánh đức. Chân tâm bụng tánh của chúng ta hoàn toàn hiển lộ rồi. Cho nên phải biết tướng không thể diệt, nó có thể chuyển biến. Chính là bởi vì cái tướng đó có thể chuyển biến, cho nên Phật mới bảo chúng ta sanh tâm. Tuy là hiện tướng, cái tướng này quyết định là hoàn toàn không thể được, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên Phật dạy chúng ta nhất định phải vô trụ. Từ đó cho thấy vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ là hoàn toàn tương ưng với hiện tượng của pháp tánh. Như vậy mới gọi là tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Ở trong tông môn gọi đó là minh tâm kiến tánh. Chính là cái cảnh giới như vậy. cho nên tướng không thể diệt. Do đó bảo chúng ta sanh tâm. Sanh tâm gì vậy? Sanh một cái tâm vì tất cả chúng sanh, phục vụ vô điều kiện, không có bất kỳ điều kiện gì. Đây là điều mà Thế Tôn ở trong kinh này dạy chúng ta. Nên không có chỗ trụ mà hành việc bố thí. Không có chỗ trụ mà hành việc bố thí. Bố thí chính là vì chúng sanh phục vụ. Vô trụ bố thí chính là vì chúng sanh phục vụ vô điều kiện, là tương ưng với sự thật của tánh tướng. Trong đây nghĩa lý rất sâu, giả lại cực kỳ vi tế. Nếu như có trụ sanh tâm, chính là trụ tướng sanh tâm, bằng liền tạo lục đạo luân hồi, là tạo nghiệp rồi. Vô trụ nếu không sanh tâm, bạn đã chấp không rồi. Chấp không nếu không thể ra khỏi tam giới, tứ thiền có trời vô tưởng, đến nơi đó để đi thọ sanh. Công phu cao hơn một chút thì đến trời tứ không. Cái này chính là vô trụ không sanh tâm, rơi vào cái quả báo như vậy. Sanh tâm nếu có trụ, thế là rơi vào trong dục giới, sắc giới để luân hồi. Cho nên Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ, thoát qua luân hồi. Cái này đem phương pháp dạy cho chúng ta. Vì thế tất ưng ly danh tuyệt tướng, tất là nhất định phải, cần phải. Không làm như vậy là không được. Ly danh không phải không cần danh tự. Không cần danh tự thì chúng ta không có cách gì giao tiếp qua lại với người khác. Danh tướng là phương tiện giao tiếp với tất cả chúng sanh, một loại phương pháp. Không có loại phương pháp này thì không thể giao tiếp. Cho nên danh tướng cần. Bạn thấy ở trong kinh Phật bao nhiêu danh từ thuật ngữ chuyên môn, làm sao có thể không cần được. Thế thì tại sao bảo lìa danh vậy? Là trong tâm không được chấp trước. Trong tâm chấp trước đó là sai rồi. Nó chỉ là một cái công cụ mà thôi, là công cụ giao tiếp với tất cả chúng sanh mà thôi. Loại công cụ này là giả thiết, hoàn toàn không phải là thật. Chúng ta biết cái tính chất này thì trong tâm đối với danh tướng là không chấp trước. Không những tướng danh tự không chấp trước, tướng ngôn thuyết cũng không chấp trước. Ngôn ngữ vẫn là công cụ giao tiếp với tất cả chúng sanh, cũng là cái do nhân duyên sanh. Cho nên không nên chấp trước. Chúng ta cần dùng nó, không nên chấp trước nó. Vậy là đúng rồi. Cho nên ly chính là không chấp trước. Tuyệt tướng, tướng là nói hình tướng. Mỗi người chúng ta, người có hình tướng của người, súc sanh có hình tướng của súc sanh. Ở trong hoàn cảnh của chúng ta, nhà chúng ta ở, nhà có hình tướng của nhà. Bàn ghế, ghế dài, mỗi cái có hình tướng của nó. Có thể thấy hình tướng cũng là sự khởi dụng của tánh thể, đều là tánh thể khởi dụng. Bất luận là tướng của động vật, tướng của thực vật, tướng của khoáng vật, toàn là tác dụng của tánh thể. Cái tướng này cũng là đang biến đổi tùy theo phân biệt chấp trước. Những tướng này chúng ta có thể dùng nó, nhưng mà không nên chấp trước nó. Cho nên chữ tuyệt này, tuyệt chính là đoạn tuyệt sự chấp trước ở trong tâm đối với những hình tướng này. Lìa danh tự, lìa ngôn thuyết, lìa tất cả hình tướng. Phá kỳ ngã kiến. Ngã kiến là sự chấp trước đối với bản thân. Đây là ngã kiến. Sự chấp trước đối với tất cả mọi hình tướng cũng là ngã kiến. Cho nên chữ ngã ở chỗ này là nghĩa rộng. Phàm là một hình thể, bạn chấp trước nó thực sự tồn tại, vậy liền gọi là ngã kiến. Phật ở trên kinh này nói rất hay: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Đây là nói cho bạn biết, tướng tuy có, nhưng tính chất của nó là giống như mộng huyễn bèo bọt vậy, không phải thật sự tồn tại, là giả, là huyễn có, là tạm thời tồn tại. Nói tạm thời cũng không thật thỏa đáng. Nếu nói lời chân thật với bạn thì nó là hoàn toàn không tồn tại. Cái này là nói lời chân thật. Nói lời chân thật chúng ta không hiểu, vô phương thể hội. Nói tạm có, tạm thời có, chúng ta còn có thể miễn cưỡng đồng ý. Nó là tạm thời có, thực ra là hoàn toàn không có. Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đó mới là chân tướng của nó. Thật sự hiểu rõ chân tướng rồi mới không chấp trước. Ở trong tâm vọng tưởng chấp trước thật sự buông xả rồi, không còn nữa. Sau đó là có thể tùy duyên. Giống như Phật và Bồ Tát lớn hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Có thể thấy hai câu này, mười nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, hai nguyện này là không dễ dàng làm được. Bạn chưa có hiểu rõ, triệt để, thấu triệt, bạn làm sao có thể làm được? Hằng thuận chúng sanh, phải thật sự thấy rõ mới có thể làm được. Tùy hỷ công đức, phải thật sự buông xả mới có thể tùy hỷ. Thành tựu tự lợi lợi tha, vô lượng công đức, như vậy mới có thể phá trừ ngã kiến. Ngã kiến phá trừ rồi, trong Kinh Kim Cang nói là bốn tướng phá rồi. Bốn tướng bốn kiến đều phá, đó mới là Bồ Tát chân thật. Bồ Tát là người giác ngộ. Bồ Tát chân thật là người giác ngộ chân thật. Nếu như còn có một mảy may ngã kiến chưa trừ, vậy họ vẫn còn phân biệt. Còn phân biệt, hay nói cách khác, họ vẫn còn khởi tâm động niệm. Chỉ cần khởi tâm động niệm là chấp tướng rồi. Chấp tướng gì vậy? Chúng ta dùng lời trong Kinh Kim Cang là bốn tướng đầy đủ: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bốn tướng là đầy đủ. Bốn tướng đầy đủ thì không phải Bồ Tát. Điều này ở trên Kinh Phật nói rất rõ ràng. Nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức không phải là Bồ Tát. Đây là gì? Chúng ta nói rõ. Tại vì sao phải lìa tướng? Cách lìa như thế nào? Ở đây nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Ngã kiến thị vô thị bệnh căn. tất ưng y Phật sở thuyết pháp, phản quang nội chiếu, tức phan duyên vọng tưởng, tuân y nghi quỷ trì giới, sám hối bố thí đẳng, cầu tiêu nghiệp chướng, khai phát bản trí, lệnh tín tâm tăng trưởng, giải hạnh thành tựu. Đoạn nhỏ này đối với chúng ta tu hành mà nói vô cùng quan trọng. Nếu muốn thật sự phát tâm tu hành thì mấy câu nói này phải nhớ kỹ. Phật ở trên Đại Kinh nói với chúng ta, chúng ta vốn dĩ là Phật, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lại nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Có thể thấy chúng ta vốn dĩ cùng với mười phương chư Phật Như Lai không hai không khác. Tại vì sao ngày nay bị rơi xuống đến mức độ này vậy? Phật cũng dùng một câu đem gốc bệnh của chúng ta nói rõ. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là Thế Tôn nói ở trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm. Với cái mạch trong kinh này nói, cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa không có gì khác. Bổn kinh nói bốn tướng bốn kiến. Ngã kiến là gốc bệnh từ vô thủy. Ngã kiến là vọng tưởng chấp trước. Tu hành tu cái gì vậy? Trừ ngã kiến mà thôi. Tại vì sao không nói ngã tướng vậy? Ngã tướng cùng ngã kiến là một ý nghĩa. Tướng là nói tương đối thô, kiến là nói tương đối tế. Ngã tướng là sanh ra từ trong ngã kiến. Ngã kiến trừ rồi, bốn tướng cũng không còn. Cho nên nó quả thật không những là gốc bệnh của lục đạo luân hồi, còn là gốc bệnh của mười pháp giới. Sau khi trừ hết, nhất chân pháp giới liền hiện tiền ngay. Cách trừ như thế nào đây? Tất tu y Phật sở thuyết pháp. Chữ tất này là cần phải, nhất định. Cái chữ này vô cùng khẳng định. Một mảy may do dự nghi hoặc cũng không có. Nhất định phải làm như vậy. Không làm như vậy thì không được. Phản quang nội chiếu. Cái này với tất tu ly tướng phản chiếu mà phần trước nói. Phản chiếu cách phản như thế nào? Lần trước đã báo cáo ra với mọi người rồi. Phải từ trong tướng quán tánh của nó, từ trong sự quán lý của nó. Đây gọi là phản chiếu, chính là phương pháp dụng công của Bồ Tát Quan Thế Âm. Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Câu thứ nhất là nói phương pháp, câu thứ hai là nói hiệu quả. Thành tựu vô thượng Bồ Đề. Công phu đều ở phản văn văn tự tánh, chính là bảo bạn từ trên tướng thấy tánh, cũng chính là từ trên có thấy không, từ trên hiện tượng quan sát thể tánh của nó. Đây gọi là phản văn, đây gọi là phản chiếu. Nhất định phải hiểu. Nếu như không hiểu thì bạn sẽ chạy theo tướng, vì là sai rồi. Tâm của bạn đã bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Cái mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Có thể thấy chư Phật Bồ Tát họ không bị chuyển theo cảnh giới bên ngoài. Tại vì sao họ không chuyển gì? Cảnh giới như hiện tiền, họ liền quán vào trong tánh rồi, quán vào trong lý rồi, quán vào trong không rồi. Họ không chuyển theo cảnh giới bên ngoài. Người này là tương đồng với Phật Bồ Tát. Phải biết phản quan nội chiếu. Nội chính là chỉ tự tánh, tức phan duyên vọng tưởng. Phan duyên là chấp trước, vọng tưởng là phân biệt. Phân biệt chấp trước thật sự rất khó đoạn. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, cái phân biệt chấp trước này xưa nay chưa đoạn bao giờ. Làm sao biết chưa từng đoạn gì? Bởi vì bạn vừa đoạn, bạn liền thoát khỏi tam giới rồi. Bạn ngày nay vẫn còn luân hồi trong lục đạo, có thể thấy bạn chưa đoạn. Vừa đoạn liền thoát khỏi rồi. Cái người niệm Phật đó giảng sanh, lúc sắp mạng chung trong khoảng thời gian một sát na, không cần nhiều, trong khoảng thời gian một niệm họ đoạn rồi. Phật liền tiếp dẫn họ đi. Phật thật từ bi. Người niệm Phật lâm chung Phật, tại vì sao không đến tiếp dẫn gì? Không phải Phật không đến tiếp dẫn, là vọng niệm của họ vẫn không đoạn. Vậy là vô phương rồi. Phật đối với họ cũng đành chịu thôi. Đức nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Một niệm tương ưng đó chính là vọng tưởng phân biệt đoạn rồi, là tương ưng với Phật. Họ đã được rồi. Một niệm đã được rồi. Tịnh độ 48 nguyện, 48 nguyện của A-di-đà Phật ở trong nguyện thứ 18, lúc sắp mạng chung, một niệm đến 10 niệm đều có thể giảng sanh. Cái một niệm 10 niệm đó nhất định phải ngừng phan duyên vọng tưởng. Phan duyên vọng tưởng không đoạn thì vô phương. Đây thực sự là vấn đề lớn, then chốt trong đời này của chúng ta. Chúng ta vẫn muốn tạo lục đạo luân hồi, hay là muốn xuất ly tam giới? Nếu xuất ly tam giới thì ngừng phan duyên vọng tưởng là vô cùng quan trọng. Nói thật ra, chúng ta trong đời này không có bất kỳ sự việc gì quan trọng hơn cái sự việc này. Phải thật sự ở trên đây hạ công phu, phải thật sự thấy rõ, buông xả, vậy mới được. Tí ti không buông được. Chúng ta đời này tất nhiên là thiếu một chút xíu mà hỏng việc lớn, không thể thành tựu. Vẫn phải tạo lục đạo luân hồi như xưa, đó mới gọi là thật đáng tiếc. Chúng ta cũng biết, quả thật có không ít đồng tu thật sự muốn tu hành, thật sự muốn liễu sanh tử xuất tam giới, nhưng mà do buông không được. Đây là điều chúng ta có thể lý giải. Tại vì sao không buông được vậy? Tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay, họ đối với chân tướng sự thật hoàn toàn chưa có hiểu rõ. Họ làm sao có thể buông xả được? Chân tướng sự thật hiểu rõ ràng, nói sao nghe dễ quá. Dù cho có cái thông minh trí tuệ hàng đầu này, vẫn cần phải có thiện duyên. Không có thiện duyên đến giúp đỡ bạn, thì vẫn có khó khăn. Gặp được thiện duyên rồi phải thật sự chịu làm, tuân y nghi quỷ, nhất định phải tuân thủ, phải dựa vào. Nghi quỷ chính là phương pháp tu hành. Ở trong phương pháp tu hành, điều đơn giản nhất, phổ biến nhất, đương nhiên cũng là quan trọng nhất, là hai thời sáng tối. Chính là thời khóa tùng sáng tối, nhất định phải làm thật chăm chỉ. Hai thời sáng tối là không phải Phật quy định cho chúng ta. Phật năm xưa chỉ giảng kinh thuyết pháp cho mọi người, còn về tu hành như thế nào là việc của bản thân bạn, Phật không quan tâm. Tu hành là việc của mình. Cho nên vào thời cổ đại đều là cá nhân tự mình tu hành, không có chuyện cộng tu với nhau. Cộng tu với nhau đó là về sau này. Năm xưa Phật Đà còn tại thế, lúc mọi người ở chung với nhau chỉ là nghe kinh, nghe kinh, nghiên cứu, thảo luận, mọi người ở chung với nhau. Tu hành thì mỗi người dùng công phu của mỗi người. Mọi người đều biết tinh tấn, cho nên công phu đều đắc lực. Mỗi một người đều nắm được cương lĩnh, đều nắm được nguyên tắc. Ai nấy dụng công đều đắc lực. Sau khi Phật diệt độ, Phật pháp truyền xuống, thời gian càng lâu, nó dần dần đã biến chất rồi, là không thuần nữa. Cho nên Phật pháp truyền đến Trung Quốc, tổ sư Trung Quốc chúng ta đề xướng cộng tu.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.